Mến chào tất cả các anh chị em và các bạn bè đang ghé thăm kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé sinh năm 2017 và sinh năm 2019. Trước đây mình là một giáo viên mầm non, công việc hiện tại của mình là làm mẹ toàn thời gian. Viết blog, thu âm podcast để chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái kiến thức nuôi dạy con đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trong cái quá trình mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Apple Podcast, Google Podcast hoặc là Spotify. Còn để tương tác hoặc là để tham khảo thêm những cái nguồn kiến thức nuôi dạy con thì các bố mẹ có thể là vào cái trang blog Tâm Miu của mình nha. Rồi, một tuần mới lại bắt đầu và chúng ta lại được gặp nhau. Thật là tuyệt vời phải không các bố mẹ? Không biết các bố mẹ với các anh chị em thì có ngóng trông hay không, nhưng mà mình thì mình rất là ngóng trông. Và cứ mỗi lần mà đến cái lượt mà nói chuyện với tất cả các bố mẹ thì mình lại vẫn luôn cảm thấy rất là hào hứng và đôi khi là có một chút hồi hộp nữa. Không biết là mình nói có tốt hay không. Rồi là càng ngày mình nói thì mình nghĩ là mình phải nói tốt lên chứ, mình không thể là vấp cái này hoặc vấp cái kia được. Mình cũng đang trau dồi mỗi ngày đây. Và nói thiệt là mình cũng khá là bận á, bởi vì bây giờ hai bé của mình vẫn chưa có được đi học, cho nên là cái thời gian mà mình dành cho các anh chị em đây nói thiệt là quý báu lắm luôn ấy. Không phải là mình khoe, không phải mình kể lể đâu, nhưng mà nói thiệt là mình rất là muốn được chia sẻ với tất cả các bố mẹ. Và mình cũng rất vui vì được kể những cái câu chuyện của bản thân của mình, những cái trải nghiệm của mình và những cái kiến thức mà mình đã đọc được, đã thu thập được đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng có thể giúp cho các bố mẹ một cái điều gì đó nhỏ xíu thôi cũng được, hoặc là giúp cho các bố mẹ có một cái tinh thần tốt đẹp hơn khi mà các bố mẹ chăm sóc con cái, cũng như là có cái thời gian bên con cái và chăm sóc gia đình của mình. Thì một tuần mới là bắt đầu thì mình không có gì hơn, mình chỉ chúc cho tất cả các bố mẹ sẽ có một cái tâm hồn an yên, sẽ có một cái sức khỏe tốt để có thể làm tốt cái công việc của mình, cũng như là có một tâm trạng vui vẻ khi ở nhà với các con và các thành viên trong gia đình thôi. Cái chủ đề hôm nay mà mình muốn gửi đến tất cả các bố mẹ có tên là những điều mà các bố mẹ cần biết khi trẻ bị ho. Nói đến bị ho thì phải gọi là đây là một cái bệnh mà bản thân của mình là người lớn mình cũng cảm thấy nó khá là khó chịu, rất là khó ngủ này. Khi mà ho thì đôi khi ho quá thì làm cho mình rất là ngứa cổ họng, rất là khó chịu, đau hết cả sườn, khó thở và thậm chí là mất ngủ. Đó, vậy thì với trẻ con phải gọi là rất là tội nghiệp luôn, bởi vì khi ho nó kèm theo rất là nhiều những cái triệu chứng, ví dụ như là sốt này, rồi là không ăn được này, rồi là nghẹt mũi này, rồi sổ mũi này. Nói chung là nhiều vấn đề lắm mà làm cho con trẻ của chúng ta cảm thấy rất là bứt rứt. Và chính vì cái điều đấy cho nên là con trẻ hành cho bố mẹ cũng phải gọi là tơi tả tả tơi trong cái thời gian mà con bị bệnh. Vậy thì những điều mà bố mẹ cần phải biết đấy là gì? Đấy là khi con trẻ ho á, thì ho có rất là nhiều loại. Ví dụ như là ho do họng này, ho do phế quản, do tiểu phế quản, hoặc là trào ngược, hoặc là do viêm phổi. Mà đôi khi ho quá thì cũng có thể là ói luôn. Đó cũng là chuyện rất là bình thường thôi. Vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Dùng thuốc hả? Bản thân của mình thì trước khi mà mình cho con mình dùng thuốc kháng sinh thì mình thường là sẽ cho bé dùng thuốc dân gian. Ví dụ như là làm nước hẹ nè, giả hẹ xong rồi cho vào nồi cơm rồi vắt cái nước hẹ để cho con mình uống, hoặc là cho con mình nhai cái lá hẹ luôn. Bé mình nhai lá hẹ tốt lắm cho nên là cho bé mình nhai lá hẹ luôn. Hoặc có thể là cho mật ong với chanh. Đó, rồi giả cái hột chanh ra. Nói chung là tìm đủ mọi cách làm sao để cho mà con mình có thể là chấm dứt cái cơn ho đó, cũng như là đỡ phải uống thuốc tây nhiều thì càng tốt. Đấy. Rồi là chanh mật ong, rồi lê, rồi gừng, rồi mật ong. Nói chung là rất là nhiều loại. Nhưng mà các bố mẹ nhớ khi mình áp dụng cái thuốc dân gian này á, thì các bố mẹ nhớ là phải đảm bảo vệ sinh nha. Rồi hoặc là cũng có thể là áp dụng cái loại thuốc tân dược như là các loại siro. Các loại siro thì các bố mẹ nhớ là phải có xuất xứ rõ ràng. Ví dụ như là thuốc ho Sroban hoặc là thuốc ho Astet ha. Bản thân con mình hồi nhỏ thì mỗi lần mà đi bệnh viện, bác sĩ hay cho cái thuốc ho Astep, cái thuốc đó cay cay. Con mình uống đôi khi ói vô ói ra, ói hoài luôn. Nhưng mà tới lúc mà chuyển qua Rospan rồi thì nó không còn vấn đề đó nữa. Cho nên là mình có thể tìm hiểu thêm ha. Và các bố mẹ nhớ là khi uống thuốc ho thì cho con mình uống những cái nắp mà người ta đã cho trong những cái chai đó, thì mình nhớ là cho uống cho nó đủ liều ha. Không có uống quá nhiều và không uống quá ít thì nó sẽ không có tốt cho bé. Rồi và cuối cùng thì sẽ là uống thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh thì thường á, bé mình đi khám thì bác sĩ cho thuốc kháng sinh, đấy là có hai loại thuốc uống, đó là bucetamol và beta, cái viên màu tím và cái viên màu hồng. Đây là hai cái loại thuốc mà bé mình lúc mà bị ho là bé mình thường hay uống. À, bác sĩ kê khai cho bé mình uống thuốc này. Bởi vì khi mà mình đưa con mình đi lên bệnh viện Nhi đồng 1 á, thì các bố mẹ có biết không, người ta cho về nguyên một bọc luôn, rất là nhiều loại. Trời ơi, mình nhìn vô mà mình không muốn uống luôn, chứ đừng nói con mình. Và hồi đó bé mình uống thuốc rất là khó, cho uống vô rồi ói ra, uống vô ói ra, đến nỗi mà mỗi một loại thuốc là cứ cách nửa tiếng, mỗi một loại thuốc cách nửa tiếng. Trời ơi, cách nửa tiếng như vậy nguyên buổi sáng là tới buổi trưa luôn rồi các bố mẹ. Đó, cho nên là mình đi khám bác sĩ tư, thì bác sĩ tư này là một bác sĩ giờ cũng già lắm rồi, và ngày xưa bác sĩ cũng làm trong bệnh viện Nhi đồng 1 á, thì bác sĩ này chỉ cho con uống những cái loại thuốc cần thiết thôi và không có cho uống quá nhiều. Đó thì bác chỉ cho uống có hai loại thuốc đó, và sau này kèm thêm hai loại xịt. Đó, hai loại xịt này là bởi vì á, thời gian đấy con mình bị hoài, bị ho hoài, ho hoài, ho hoài mà không hết. Đó, và bác sĩ bảo là cái chai xịt này á, có cái màu xanh nha. Cái chai xịt này nó có tên là Ventolin. Mình thấy bố chồng mình hay xịt bởi vì bố mình bị suyễn á. Còn bé nhà mình thì không bị suyễn, tuy nhiên bé nhà mình cũng khó thở, và bác sĩ cũng kê khai cái loại xịt này là cái loại này á. Thì khi mà con mình bị ho nhiều thì sẽ xịt tối đa là khoảng 2-3 lần một ngày. Và cái loại thứ hai đó là có màu cam, nó có tên là Felix Otis. Cái loại này bác sĩ kêu là xịt mỗi ngày để phòng khi mà con mình bị thì nó sẽ không bị tái đi tái lại. Nói thiệt, bản thân của mình khi mà mình cho con mình uống kháng sinh hoặc là xịt những cái loại này á, thì mình rất là băn khoăn, rất là lo lắng. Mình nói nếu mà như vậy thì con mình cứ phụ thuộc hoài cái loại này thì sao? Đó, nhưng mà tại thời điểm đó thì mình cũng không còn cái cách nào khác, tức là vừa cho bé mình uống thuốc viên và vừa cho bé mình xịt cái này. Thì mình cảm thấy cái tình trạng bé mình xịt tối đa là khoảng cỡ 5 ngày thôi các bố mẹ, thì mình thấy con mình đỡ hẳn. Và đến bây giờ là khoảng 1 năm rưỡi này thì mình không còn dùng đến cái loại đấy nữa. Và mặc dù là bác sĩ bảo là cứ vẫn xịt cái chai vàng, cái chai cam đó thường xuyên, cái chai có tên là Felix Otis đó, thường xuyên để phòng khi mà con mình bị ho trở lại. Tuy nhiên là mình thấy khi mà tình trạng con mình ổn định, cũng như là khi con mình lớn rồi, bắt đầu 3 tuổi trở đi rồi, thì bé đã có sức đề kháng rất là tốt và bé không có còn bị bệnh như thế này nhiều nữa, cho nên là mình không xịt nữa. Đôi khi trong năm bé mình cũng sẽ bị 1-2 lần, tuy nhiên là bị xong thì mình xịt khoảng cơ 3-4 bữa là hết rồi và không cần phải xịt gì nữa hết, và rất là lâu thì bé mình mới bị ho, bị sổ mũi trở lại. Còn trước đó mình cứ con mình bị giống như là bị ngày thứ tư nè, bị đến ngày thứ tư thì mình mới đem con mình đi khám, và mình thấy là cái triệu chứng khi mà con mình bị xong á, thì khi đưa đi khám bác sĩ á, uống thuốc vào nó rất là lâu hết và cái tình trạng nó diễn ra nó khá là nặng đó, nó lâu hết. Chính vì vậy mà tới lúc nó bị lại nó cũng cứ bị hoài. Và sau này á, mình rút ra được một kinh nghiệm, đấy là khi mà con mình mới bị á thì mình nên đưa đi khám bác sĩ, và bác sĩ sẽ cho thuốc uống, cũng như là trong cái thời gian đó mình cũng có thể là ban đầu mình cho con mình uống những cái loại thuốc dân gian, nếu như mà không đỡ thì mình mới dùng đến thuốc kháng sinh ha. Chứ cũng đừng có chủ quan mà ngồi ở nhà để mà đợi xem, tức là mình cũng sợ phụ thuộc vào thuốc, cho nên là mình cũng không muốn cứ đụng tí lại đưa con mình đi bệnh viện hoặc đụng tí đưa con mình đi bác sĩ tư đó. Nhưng mà sau nhiều lần thì mình đã rút ra được cái kinh nghiệm nó là như thế đấy. Các bố mẹ cứ chăm con, cứ nuôi con, rồi các bố mẹ sẽ tự mình rút ra được những cái bài học riêng cho bản thân của mình thôi ha. Bởi vì mình cũng đã thử nghiệm rất nhiều cách rồi, thì hôm nay mình muốn chia sẻ để tất cả các bố mẹ sẽ hiểu hơn, cũng như là sẽ hiểu rõ và quan sát rõ con mình, xem tình trạng con mình như thế nào để mà đem con mình đi thăm khám bác sĩ, thì mình sẽ có được cái đáp án nó tốt nhất ha. Rồi, vậy thì thuốc là như vậy rồi. Còn có một cái cách nữa đấy là chúng ta phòng, phòng phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, cho nên là cái việc phòng này nó rất là tốt. Phòng thì chúng ta có thể là chăm sóc về cho con mình ăn uống này, ví dụ như ăn uống thì đầy đủ các chất, ví dụ như tăng cường vitamin, bổ sung khoáng chất, ví dụ như là rau quả, rồi cho con uống thêm nước chanh, nước cam, nước bưởi gì đó để tăng cường vitamin C, cũng như tăng cường cái hệ miễn dịch, giúp cho con của mình giảm bớt các cái bệnh vặt, các cái bệnh về đường hô hấp ha. Còn khi mà đi ra ngoài về thì cần phải nhỏ mũi, cũng như là khi mà con chúng ta đi học về á thì cần rửa tay sạch sẽ rồi là nhỏ mũi đó. Rồi cái điều tiếp theo nữa đó là gì, khi mà con đi ngủ á thì các bố mẹ nhớ là bôi dầu vào lòng bàn chân cho con của mình. Rồi các bố mẹ nhớ là khi mà chú ý thay đổi cái nhiệt độ bên ngoài, ví dụ như là từ nóng sang lạnh hoặc từ lạnh sang nóng, thì các bố mẹ cũng để ý hơn ha. Rồi cái bài hôm nay thì đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng tất cả các bố mẹ có con từ 0 đến 3 tuổi, các bố mẹ có thể là ráng lên. Khi mà qua cái giai đoạn đó rồi thì các bố mẹ sẽ đỡ hơn rất là nhiều ha. Đấy, bây giờ là tới giờ của hai bé nhà mình rồi, cho nên là thôi xin bye bye và hẹn gặp lại tất cả các bố mẹ và các anh chị em ở tập podcast lần sau nha.